Giờ mình niệm Phật ha, trước khi vô đây. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Mình đang học tới cái tam nhiệm vị á, bên con đường tu quá là án á, thì nhắc lại là bên gia hành vị của nó thì chia tới cái giai đoạn gia hành vị á, gia hành vị đó thì chia từ nội phàm, ngoại phàm. Là nội phàm. Rồi tứ gia hành. Tứ gia hành có bốn giai đoạn, tức là noãn pháp. Noãn đảnh pháp. Nhẫn pháp. Rồi thế đại nhất pháp. Thì khi mà tu gia hạnh nó tới cái giai đoạn cuối cùng của thế đại nhất pháp á, cái sát na cuối cùng tâm của thế đại nhất pháp á, thì người đó là liễu được cái chân lý. Thì nó gọi là đạt cái giai đoạn kiến đạo. Kiến đạo thứ hai là kiến đạo vị, hay là thông đạt vị. Thông đạt vị là danh từ của Như Thức Học. Thì từ đây á, là người đó trở thành một cái bậc, nó gọi bậc thánh. Thì trên này á, từ đây đến đây á, nội phàm ngoại phàm này đó, thì nó là bậc hiền. Qua tới kiến đạo vị không vậy, trở thành bậc thánh. Bậc thánh này đó, thì nếu mà bên nguyên thủy á, thì đắc ngay cái quả, cái kiến đạo vị này nó đắc cái quả, nó là cái quả sơ quả đầu tiên. Nó gọi là tu đà hoàng quả. Tu đà quả hay là mình gọi là quả nhập lưu. Quả nhập lưu tức là nó nhập vào cái dòng thánh. Hay là nó gọi là, nếu mà lấy cái từ mà tái sanh á, còn tái sanh á, thì ở trong khối dục á, thì cái vị đà hoàng quả này đã chưa phá, mặc dù là kiến đạo thấy được chân lý rồi, nhưng mà cái tập khí á, về cái nghiệp tập khí thân tâm si nó vẫn còn, thành ra họ phải tái sanh ở trong cái cõi dục này 7 lần nữa phải lo tu, tu thì mới dứt hết tập khí đó, 7 lần tái sanh đó, 7 lần tái sanh ở cõi dục nữa để mà tiêu được tập khí, thấy không? Thì nó gọi là gì, có 7 lần tái sanh thì phải gọi là thất lai quả. Nhập lưu quả hay dự lưu quả, danh từ này giống nhau. Nhập lưu, dự lưu, thất lai quả là cái danh từ của Đà Hoàng. Thì mà khi mà tới bậc Tu Đà Hoàng rồi đó, thì chắc chắn 7 đời thôi, dầu người này vấn đề là thấy một cái chân lý một cách gọi là quyết định, tức là không bao giờ họ nằm trừ gột cái chân lý nữa, nên từ đó về sau không bao giờ họ tạo nghiệp nữa để mà sanh tử nữa. Thì cái kiến đạo vị này nó gọi là đầu là nó có được cái bậc lý rồi đó. Mà ở mà nói đó, từ đây xuống từ từ để chuyển từ hậu lục trí qua cái vô lục trí, thì ngay chỗ này nè, nó có được vô lục trí rồi. Hay mà đã có trí vô lậu rồi đó, mình tùy theo cái này là tùy theo trí mà làm việc. Nên cái anh Tư Đà Hoàng này ngộ một cái điều á, là nếu mà ảnh có tái sanh đi nữa, ảnh không bao giờ ảnh gây tạo việc vô lậu để mà anh rơi rớt hết rồi. Thành ra tứ 7 đời, nếu mà không có làm gì trơn, nhưng không có tu gì đó, 7 đời cũng thành được thánh A-la-hán. Nghĩa là qua 7 lần tái sanh. 7 lần tái sanh ở cõi dục nha. Thất lai này là thất lai quả là lui trở lại cõi dục, cõi của mình.
chỉ còn 7 lần nữa
là tái sanh ở cõi dục, chỉ có dục thì dục thôi, chứ không ở cõi nào khác nữa. Cõi dục thì tự nhiên, từ cách tự nhiên thôi chứ không cần tu hết trơn nha, cái này không cần cái tu gì nữa. Thì tự nhiên danh từ bên phía tàu nó gọi là nhậm dần á.
Nhậm dần thôi.
Nhậm dần tức là để cho nó chuyển dần một cách bình thường vậy đó. Nhậm dần. Thấy không? Đó là tự nhiên thành A-la-hán, không tu gì hết trơn.
Có nghĩa là họ sáng suốt nó nói là không lấy vợ lấy con thì sang kia lấy cái thứ đó là trở lại luân
hồi. Không, họ bảy này họ tái sanh này họ có thể là họ lấy vợ như được. Tại vì họ từ từ mà đắc, bảy lần này họ đắc từ từ, đắc lên bậc mấy bậc kia, đắc lên an tu đà hàm, tu đà hoàng, thấy không? Tu đà hoàng là người tại gia vẫn có thể đắc được mà. Tu đà hoàng rồi an la hàm là người tại gia vẫn đắc được mà. Không, thành ra chỉ có A-la-hán này đó là cuối cùng là mới là xuất gia thôi.
Thì cái đời thứ bảy là không được quyền lấy vợ con
nữa. Thì tự nhiên tới giai đoạn đó cái dục không còn nữa, khi cái dục còn gần hết thì họ không thích nữa. Thấy không đó, thành ra cái A-la-hán là dứt quát cái dục lần cuối cùng đó, thì mới thành A-la-hán được. Thấy không, thành ra nó nói là cái năng lực của tiến độ nó có năng lực rất là mạnh, là nó có cái vô lậu trí. Tức là cái trí á, mà tùy thuận theo cái hành động nào cũng làm việc vô lậu hết đó. Thành ra từ bừng ngay mà đắc quá tu đà hoàng đó thứ nhất ha, là họ không bao giờ xoay chuyển nữa, không bao giờ mà cái tâm họ mà nghĩ việc ác họ làm á là họ bỏ đạo quả nữa ha, rồi từ đó mà cứ nghĩa là họ không có tu gì trơn á, họ trở lại họ làm thì họ đang làm đúng với nghiệp vô lậu. Thấy không? Do đó bảy đời này để làm chi? Bảy đời để mà họ tái sanh, để mà trừ những cái tập khí đó nó còn, mặc dù thấy được đạo nhưng mà cái bản chất tham sân si vẫn còn, tập khí tham si vẫn còn nên còn dính tối dục. Thế không, thành ra mục đích trở lại để trừ cái tập khí đó, tập khí thì là tập khí tham sân si ngã mạn. Nó trừ cái tập khí này nè, tức là giai đoạn này là giai đoạn tu đạo nè, của hồi mình nói về cái vấn đề kiến hoạt tu hoạt đó mình nói. Nó được trừ cái tập khí này, nó gọi là thuộc giai đoạn tu đạo, trừ tập khí mà nhiều đời nhiều kiếp à. Tập khí gọi là những cái nghiệp, tập khí nghiệp từ vô thủy kiếp. Cái giai đoạn mà trừ tập khí nghiệp về ra thủy kiếp này đó, nó thuộc những cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn thứ kim hợp và tư lương vị và hạnh vị. Gia hành vị là mình đang nói đây nè, gia hành vị nè, thấy không? Tới cái cuối cùng của cái thế đệ nhất thì cái một cây phút cuối cùng cái thế đệ nhất nó phải nhảy qua được cái danh là kiến đạo ha, thì nó gọi là kiến đạo gì? Kiến đạo gì đó, nếu mà bên di tích học á ha, cái của cái Bồ Tát mà nó gọi là kiến tánh, mà nó gọi là kiến đạo gì thì là Bồ Tát sơ địa. Bồ Tát sơ địa của bên di thức học nha, di thức học á thì mới là Bồ Tát sơ địa. À, thì bên này thì nó gọi là gì? Nó gọi là tam hiền, hai ba cái bậc này nó gọi là tam hiền. À, và nó là tứ thánh, bên này là tứ thánh, tu đà hoàn quả là một thánh, tư đà hàm quả là hai thánh, a na hàm quả là ba thánh. A-la-hán là bốn tánh, thì cái bên quả vị nguyên thủy nó gọi là tam hiền. Và tứ thánh. Nó lấy một cái này là một hiền, cái này một hiền, cái này thì mình nói là có gì mình học rồi. Và cái này là hiền. Nếu mà chia này là bốn á thì là một hai ba bốn. Thì giờ coi.
Tam hiền gồm có gì thầy? Là gồm có
ba
phải tam bảo phạm tứ gia hạnh
đó mày. Còn bên đây đó thì nó cũng có tam hiền.
À, ngũ định tâm quán.
Mà nó là gì? Nó là thập thánh. Bên đại thừa đó. Thập thánh của nó là gì? Tức là mười địa. Bồ Tát từ sơ địa đến thập địa, nó kêu thập thánh. không? Còn tam thiền của nó đó, tức là từ lúc phát Bồ Đề Tâm không kể. Đây, phát Bồ Đề Tâm không kể, tu một A tăng tùy kiếp, tương lương là không kể. Thấy không? Bắt đầu là mới lên mới bắt đầu là đi vào thập tính, không kể. Hết giai đoạn thập tính thì chưa kể vậy chưa? Sau đó là thập trụ, Bồ Tát thập trụ, cái tính tâm đầy đủ rồi đó, tức là Bồ Tát thập tính, Bồ Tát là thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, và đòi tam hiền. Mỗi một cái thập này là có 10 cái hạnh để làm. Tức là 30 cái hạnh. 30 cái hạnh này là Bồ Tát mà nằm trong thập trụ, thập hạnh, hồi hướng thì đó là Bồ Tát cùng với tam hiền. Và bắt đầu là cuối cùng của giai đoạn thập hồi hướng đó. Tức là từ đây, ở đây nè. Ở đây là tư lương nè. Giai đoạn này là giọng tư lương. Tư lương, A tăng liên kiếp, gieo bồi công đức. Ở đây đây là gia hạnh. Cuối giai đoạn thập hồi hướng đó, thì bắt đầu họ tới thiền căn nằm ở giai đoạn cuối thập hồi hướng. Thấy không? Tức là cái hồi hướng thứ 10 đó. Đây thì họ tu là tứ thiền căn vị đó, tức là cũng giống như đây vậy đó. Tứ thiền căn vị tức là noãn đảnh thế đệ nhất. Đảnh chẳng thế đệ nhất. Thế đệ nhất. Và cái đời đọc cuối cùng của thế đệ nhất á thì họ là cuối cùng thế đệ nhất á thì họ ngộ tánh. Ngộ tánh tức là vô được kiến đầu gì? Nó gọi là kiến tánh.
Giống cái dạng cái kia này.
Nó giống nhưng mà cái cách công đức nó nhiều hơn. Cái cách nó đi nó khác thôi. Tức là nó tập những cái hạnh khác nhau. Bên đây tập về trí tuệ không à, còn bên đây tập có tập vừa Bồ Đề Tâm, vừa phước báo, vừa trí tuệ, tập nhiều lắm. Thấy không ta? Thì bắt đầu là họ mới vô được cái sơ địa. Thì từ đây đến đây nè, là một A tăng địa kiếp. Thập tu thập hạnh tâm ứa là một A tăng địa kiếp, tức là hai A tăng địa kiếp gì? A tăng địa kiếp, tức là ở đây một A tăng địa kiếp nè, một A tăng địa kiếp cư lương. Một A tăng địa kiếp đi tới kiến đạo, từ gia hạnh cho tới kiến đạo. Hay kiến đạo rồi đó, bắt đầu là họ còn những cái quạt mặc dù bên đây là kiến tánh, bên đây nói là bên này kiến tánh tức là được chưa lộ trí rồi, không có đạo quạt, bên đây nó nói vẫn có cái quạt. Cái quạt này đó thì nó là cái quạt gì? Cái quạt này nó gọi là trần sa quạt. Bên này không có đầu trần sa quạt, bên đây là hết rồi đó, để gì giác rồi đó, không có trần sa quạt nữa. Bên đây nó có cái quạt, nó gọi là khi Bồ Tát kiến đạo rồi đó, tức là nhiều cái mê quạt về tư quạt và tư quạt và kiến quạt hết rồi, giống như bên đây chỉ có hai quạt thôi. Cái tư quạt và kiến quạt tôi không đọc tới đưa tạo liệu gì rồi đó, còn học giải thích cái này là khi bắt đầu là đạt tới cái quả vị của kiến đạo á thì tư quạt chấm dứt ha, phải kiến quạt chấm dứt ha, còn anh tư quạt này thôi, còn tư quạt này thôi. Anh ta vấn đề mà họ nhảy lên cái đoạn tu đạo vậy nè, tu đạo vậy nè, để họ trừ cái tư quạt này, từ cái tư hoạch này và khi tới A-la-hán á thì tư hoạch cũng hết luôn. Sở dĩ thập thánh tam tứ thánh của họ còn á là để trong giai đoạn nói là trừ cái thằng tư hoạch. Tư hoạch tức là cái tập khí mà sanh sinh này nè, thì kiến hoạch đã hết còn tư hoạch, thấy không? Và khi dứt khớp tư hoạch á thì được cái nó gọi là cái thành A-la-hán, nó gọi là gì đó, giác ngộ. Hai đó gọi là chánh giác. Thì chánh giác có nghĩa là một cái người là gì? Là một cái người đã trừ hết tư hoạch và kiến hoạch. Kiến hoạch và tư hoạch nha, kiến dễ trừ nhất, kiến hoạch dễ trừ nhất. Bây giờ mình nói lại cái chữ nhậm vọng đây nè. Ví dụ như bây giờ một cái người họ tu trong một đời đó, họ đắc được tu đạo hoàn quả, giờ tới đây họ không tu nữa để tự nhiên ha, thì 7 đời họ đạo thay có dục 7 đời thì tự động quan sát A La Hán ha. Nếu mà ngay chỗ cái tu đạo hoàn quả này đó họ cố gắng mà tu nữa, ngay cuộc đời họ vừa đắc hoàn quả mà cố gắng mà tu nữa đó, thì có thể ngay trong đời đó mà đắc tới A La Hán quả luôn. cái nhầm giận này nó để nhầm giận nó để tự nhiên không tu, thì cái lực của kiến tạo á nó vẫn có cái năng lực khiến người đó chỉ có phải 7 đời thôi. Để 7 đời để làm chi? Để mòn dần cái thằng này đi, mòn dần thằng này đi, để cuối cùng nó đạt vô ngã, vô ngã một cách tự nhiên. Thấy không? Còn nếu mà họ gia công dụng hạnh á, nó gọi là cái đồng ngọc này họ dụng thêm công phu nữa. Thấy không? Họ cố, không như là họ thay vì để tự nhiên họ cố tu thì đa số tu thành tỉnh, tu thì thành tỉnh. Dùng cho nên bệnh phát sanh tại trí tuệ, cái trí tuệ à, thì có thể trong một đời đó, thay vì để 7 đời phải không, thì có thể là trong một đời đó mà đắc luôn là hán quả, thấy không? Đó là, còn để 7 đời tức là để tự nhiên không có tu, ví dụ như vừa đắc được cái tu là quả, có thể vì nhân duyên mà đó là họ ra đời, họ ra đời, thấy không? Hay là cái người tại gia, người tại gia họ cũng tu đắc được cái này. Sao là đương nhiên là tại vì ra gì vấn đề mà vẫn còn nhau có dục nhưng không đắc a la quả trong đời đó được, thấy không? Thì nếu mà đắc ra quả rồi thì người tại gia cứ cố gắng tu nữa đó thì có thể đắc được tới a na hàm, a na quả hay là tu đà hoàn quả,
là một kiếp thôi đó, hay hả?
Một kiếp rồi người xuất gia đó, ngay lúc mà tu đà hoàn quả nếu mà dụng công tu này kia
luôn
đắc được a la hàm, thành ra chỗ này đó nó gọi là nhậm giận, nhậm giận là 7 kiếp. Còn nếu mà cố gia công dụng hạnh thêm thì có thể một kiếp một thành. Thì một hồi mình nói mấy ông này là tu gì trừ cái gì.
Nhưng mà thầy nói vấn đề đó là tu để chứng được cái tu đà quả đó thầy là phải có một tư lương kinh hồn lắm rồi, là một đại kiếp tư lương nữa thầy.
Không, bên này có đại kiếp rồi, ông này bạc mấy ông một bác năm vị nè. Ông này một đời à?
Không cần tư lương gì á.
Nhà
lương là lợi.
Nhưng mà cái gia hạnh của họ thì đâu? Cái gì đó? Cái tư lương họ lâu
thì cũng một gọi là
chắc kiếp. Đại kiếp tại vì họ không có giao phước báo, mà chỉ là giao phước trí tuệ thôi, như kỳ đồng học đó.
Dạ dạ.
Tư lương họ có thể có cái dạng nhiều kiếp nhưng mà không có tới lâu tới đại kiếp.
Dạ dạ.
Thấy không? Còn cái anh này á thì vấn đề giống như quan trọng là vừa trí tuệ vừa phước đức nữa.
Dạ.
Rất là lâu. Ở đây nè, từ phát Bồ Đề Tâm tới cuối mãn cái thập tính á thì đây một đại kiếp.
Trời đất ơi.
Một A tăng đại kiếp chứ mà đại kiếp nha. A tăng kỳ kiếp tức là vô số đại kiếp đó. Nó gọi là vô số đại kiếp. A tăng kỳ là cái số vô lượng mà, thấy không? Ở từ cái tập trụ nè đến tập hồi hướng á, thầy theo như thức học nha, là chỉ có như thức học thôi, sau này mấy như thiên thai tông rồi đó, là Bồ Tát là giai đoạn cuối tập trụ rồi đó. Thiên thai tông mộ lắm, thiên tông nói là Bồ Tát mà cuối thập tính này đó mà tương đương với sơ địa, sơ địa của di tích học. Còn di tích còn Quan Nghiêm tông á, nói Bồ Tát mà thập trụ á là tương đương với sơ địa. Là mỗi tông nó nói một khác nhau, nhưng mình đang học mình nói di tích học đi, tại vì mấy ông đốc của Tàu, còn di tích học này là của Ấn Độ luôn, thấy không? Thì nói cái này nhiều người chấp nhận, cái này là nhiều người chấp nhận, tại đa số là chỉ có người Tàu mới chấp nhận cái học thuyết của Tàu thôi, thấy không? Còn cái này là một A tăng đi kiếp.
Bồ Tát sơ địa lớn nhất rồi.
Không có, là bắt đầu của địa.
Bắt đầu địa.
Đầu của địa. Thấy không? Thì một A tăng đi kiếp. Xong rồi từ sơ địa đến thập địa đó. Là một A tăng đi kiếp nữa.
Trời ơi, đều.
Thì nó là ba A tăng đi kiếp gì nữa. Từ thập địa mà lên tới cảnh giác. Phật đó. Cảnh giác thì 10 đại kiếp. Một trăm đại kiếp chứ.
Trăm quá, không được gì cho này quá.
Trăm đại kiếp. Thành ra cái đó tu mà theo di thức học á, là tu về ba A tăng tỳ kiếp và một trăm đại kiếp. Ba A tăng tỳ, A tăng kỳ.
Thứ vật là A tăng kỳ.
Ba A tăng tỳ kiếp.
Rồi
già một trăm đại kiếp.
Mới chứng quả Phật được.
Thời này mới là hiểu Phật.
Trời ơi, chết.
Thầy theo di thức học á.
Nghe trong cái đảng học chỉ thì
bởi vì mình mới tạo được cõi lạc nổi chứ, nó tu như gì mà nó tạo được cõi có đức ra nghe không được sao được, biết bao nhiêu báo đức, thấy không? Biết bao đức họ tạo cái nhiễm nổi, thấy không? Nhưng mà theo là di tích học là tu long ta gì đó, thấy không? Thì bây giờ cái chỗ này á thì nó có gì khác là khác chỗ này thôi, là Bồ Tát của họ khi họ tu tới giai đoạn thứ hai á, khi mà cái giai đoạn cuối cùng họ thấy được nhất á, họ tắt được cái kiến đạo kiến tánh á, thấy không? Thì lúc này á nó gọi là tư hoặc và kiến hoặc đều hết. Một bậc tư hoặc kiến hoặc. Ở đây mình dễ ý, cái này mới hết kiến hoặc thôi.
7 năm nữa
là từ một kế hoạch là hết, cho nên trí tuệ của vị mà ở kiến đạo này đó, nó tương đương với trẻ Sa La Hán. Là bên đại rồi. Vậy chỗ này họ tu cái gì? Ở đây họ tu cái gì? Họ có một cái hoạt khác. Ha, cái hoạt này là do vấn đề họ phát tâm. Ha, tức là tình sai hoạt. Tại sao hoạt này là La Hán không có? Tại họ có phát tâm. Tại sao hoạt là cái gì? Không phải hoạt của họ, hoạt của chúng sanh. Cái là cái hoạt mê mờ của chúng sanh. Thấy không? Ha, thì chúng sanh nhiều như là cái số cát á, số cát á trong cõi trần này. À, vì chúng sanh mà mê mờ không biết, nhưng mà họ có nguyện họ độ tất cả chúng sanh, à, nên họ phải học để làm sao họ biết tất cả chúng sanh mê mờ sao để họ độ. Trong giai đoạn từ sơ địa đến thất địa này nè, là họ học cách để độ sanh. Thành ra cái cảnh sa hoặc này đó là cái mê hoặc của vô số vô biên chúng sanh, mà Bồ Tát vì muốn độ sanh bắt buộc phải nghiêm, phải học để mình thấy hết được cái cảnh sa hoặc này của chúng sanh. Đó, thì từ sơ địa đó địa là từ trí tuệ phát sanh thì trong này đó họ tập cái gì, đây tới đây đó thì bắt đầu là vô độ trí họ đã có rồi nè. Ở đây nó sẽ học đạo chủng trí, đạo chủng trí, đạo chủng trí là gì, là cái trí, đạo chủng trí là chỉ có Bồ Tát có thôi, là cái trí đó là biết tất cả những cái chủng tăng của chúng sanh và đem cái phương pháp đạo nào dạy cho chúng sanh tất giác ngộ. Thì từ sơ địa này á, nó tập địa là họ tập đạo chủng trí, và cái tầng sa hoặc này nè là cái hoặc này nó hoặc của họ, hoặc của chúng sanh, họ tập đạo chủng trí, rồi đạo chủng trí họ càng phát triển như nào đó thì cái tầng sa hoặc này càng giảm như thế, tức là mê hoặc rồi, nhưng là biết tất cả chúng sanh từ từ cái gì cũng sanh cũng biết, cái phương tiện gì cũng sanh, chúng sanh mê sao mê bụi sao, cái phương pháp nào giải trừ từ từ nó cũng hết, rồi tới là cái này thì cái cuối cùng tới đẳng giác Bồ Tát á thì họ diệt cuối cùng, họ diệt được thằng này, họ diệt xong nhất luôn cái đạo chủng trí thành tổ. Thì chỗ này nè, thì nó nói là gì, y tế vô minh á, tức là tầng sa hoặc cuối cùng á, y tế vô minh chấm dứt, vô minh tức là không biết, không biết mê mà cuối cùng á của anh ta sa hoặc chấm dứt, thì lúc đó họ thành Phật, thì nó gọi là chánh đẳng chánh giác, thêm hơn ông này chút xíu là ông này chánh giác, ông này chánh đẳng chánh giác. Hôm nay tới đây đó, đi vô lộ trí rồi xong á, thì họ xâm được cái trí, cái trí này gọi là gì, là nhất thiết trí, nhất thiết trí,
còn nhất thiết chuẩn trí sao,
nhất trí là Phật này, khác cho chút thôi, nhất thiết trí, còn bây giờ là chánh đẳng giác á, thì cái danh từ của Phật là chánh đẳng chánh giác, ở đây là chánh giác thôi, thấy không, thì chỗ này đó, thì nó thành ra cái gì, là nhất thiết chuẩn trí. Cái chủng trí, thầy giúp cái trí này đó, là cái trí biết tất cả các pháp, trí biết các pháp, trí biết hết tất cả các pháp, nhưng mà biết cái gì của pháp, không biết chi tiết, chỉ biết tổng pháp thôi, biết tổng pháp là biết được tướng tổng của pháp thôi, tướng tổng của pháp là sao, càng như là cái pháp đó là khổ, là vô ngã, vậy đó, đại khái vậy đó, hay vô thường, hay vô vậy đó, biết tổng có pháp gì thôi, biết tổng pháp nên bỏ sanh không có được, biết là biết tổng pháp gì thôi, còn anh này á là biết chi tiết luôn, từ chút luôn, nguyên nhân tại sao nó sanh ra cái đó, là lý do tại sao,
đó là chủng rồi, qua chủng là trọng,
thành ra anh này đó, bởi vì cái này là trí trung trí nó tương đương với trí nào, là tương đương cái đạo chủng trí, nó đầy đủ đạo chủng trí. Đạo chủng trí này, đạo trí để trừ ra sao bật là đạo chủng trí và nhất thiết trí, đạo chủng trí và thiết trí này hai mà cộng lại là thành nhất thiết chủng trí, thành ra nó biết hết tất cả các pháp tổng, giống như này mà biết hết tất cả pháp biệt để còn chúng sanh, để độ chúng sanh luôn,
thì gọi là chánh đại chánh giác,
đó. Tức là cái giác ngộ là giác ngộ chư Phật giống bịch nhau, bình đẳng với nhau, thành ra họ đắc được cái này là nhất thiết chủng trí, nó khác nhau nha, chỉ nhất thiết trí là ngang, nhất thiết lý là chỉ có Phật có thôi, Bồ Tát cũng chưa có nữa, Bồ Tát thì đang có đại đạo chủng trí thôi, thấy không, thì thành ra cái con đường Bồ Tát tu á là từ tư hoạt, từ kiến hoạt, từ trần sa hoạt, là cái dụng cái chỗ này nó gọi là cái gì nè, di tế hoạt, thì cái vật là cái vật mà cuối cùng, cái vật mê mờ đó là gì, thì khi có cái vật đó ở điểm cuối cùng là nhờ cái vật này thì họ thành Phật.
Trong kinh Lăng Nghiêm nó nói rồi,
tất cả con đường của Bồ Tát đi tiêu gì đi tiêu đi gì hết á. Nhưng mà đối với Bồ Tát á, khi họ di tới mới nghe vị này rồi đó, tức là trong một cái tâm của họ đó, trong một cái tâm của họ đó, thì họ trong một cái tâm của họ đó, là nó lưu thông luôn quá khứ rồi vị lai luôn, thành ra cái kiếp số mà họ lâu xa đối với họ, nhưng họ thấy như một giờ phút rồi. Tại vì mình chưa có đạt tới nhập định, khi mà vô nhập định là mới thấy. Vô nhập định rồi đó, ha, ba tháng nhập định thì ba tháng này kể như một hơi thở.
Trở mặt của
à, thích vô là nhập định rồi. Sao có chừng cái chừng xuất định là thở ra, thành ra ba tháng kéo dài nó hơn nhập định trong ba tháng thì ba tháng kể như một giây à.
Này,
đó là sơ tiền hoặc là nó vậy rồi đó.
Này,
thành ra các Bồ Tát này đó, mặc dầu là mình nói thời hạn lâu xa gì là mình thấy cái là thấy dịch sợ lắm phải không? Hả?
Thầy mình nói gì nghe, nó hơi phản phòng quá
không? Không có, mấy người mà họ tu nhập định họ đều nói giống dịch vậy. Chuyện là tường đó, mấy ông tiên gia rồi đó, nhập định quá vậy. Tiên gia nhập định quá, nó cũng vậy à, hết vô thở là nhập định rồi. Khi mà họ là nhập định được là trong đó là lên tới sơ thiền á, cái chuyện nên giờ cái vụ mình nói sơ thiền đi. Ha, là hơi thở định, không có là hơi thở nữa. Anh nhập vô sơ thiền là không có hơi thở nữa, thở bằng da cái gì, cái đầu cũng không có thở nữa. À, mà sơ thiền mà thể kiến này mà thấy còn nước là nó dốc rồi đó. Thấy không? Là sơ thiền cái tỉnh họ ở mức độ đó. Lên tới gì đây? Tìm không động nữa.
Tìm không động
nữa. Tìm không động nữa. Tìm mình luôn.
Tiếp theo luôn.
Mà không chết.
Không chết.
Cái tâm lực họ giữ là họ sống mà. Thấy không? Đó. Thành ra như mấy người đặt sơ thiền đó, như mấy ông ta kia rồi, họ bị diễm chung sống rồi chơi đó. Chung bao nhiêu ngày vậy đó. Họ vô họ nhập.
Trong lúc mà trong kinh lúc mà Đức Phật hỏi cái gì thì theo thầy hỏi cái ông sống bao lâu đó rồi thọ mạng của ông bao lâu thì một ông nói là mười mấy năm, một ông nói mấy năm, một ông nói mấy tháng, một ông nói mấy ngày, một ông nói một buổi cơm, còn ông thì nói trong hơi thở. Mình thích vô mà thở mình thở ra đó mà không có thích vô lại là mình tiêu tội vậy có phải ảnh hưởng gì đến cái vấn đề này không thầy?
Không, tại vì mấy người là vẫn thở nhưng mà cái thở họ kéo dài một năm. Họ vẫn còn thở, tức là họ vẫn còn sống. Khi họ hít vô là họ nhập định thôi. Nên không cái tướng họ thở đó, nó không có xảy ra nữa. Thấy không? Nhưng mà sau cái vụ họ xuất định là thở ra, cho họ thở liều trở lại. Thấy không? Nhưng mà trong cái năng lực định, họ lực tâm, thì họ sống tâm. Thấy không? Họ phụ cái tâm đó là tất cả cái thời gian nó dung tâm bởi mộ lắm. Tại sao Đức Phật có một niệm thấy được vô lượng cái quá khứ, thấy vô lượng cái gì lai. Không phải ông ngợp, ông quay lại, ông nhìn vậy gì lai không có. Mà ngay trong một niệm của ông là đối với ông một niệm này. Là tam thế tức là ba thời quá khứ vị lai, hiện tại nó dùng là một điểm
kinh hồn đó.
À, cái định của định Phật khủng khiếp á, cái định Phật là hơn ca la hán chỗ này nè, tức là ngay một cái điểm Phật nhìn ngay đây mà thấy hết vô lượng kiếp quá khứ của mình, mà vô lượng tương lai mình sẽ xảy ra cái gì, mà ngay trong một kiếp này, bởi vì cái người chứng đạo một là cái người chứng đạo là họ vượt ngoài cái thời gian, không? Vượt ngoài cái thời gian, ngay sơ thiền nó đã vượt thời gian rồi.
Ồ, cái mình kéo mình thiền hàng ngày là gọi cái gì thiền thiền tập này. Sao mình ngồi có tí xíu mình nổi lửa lên trên trời rồi là sao?
Cái thiền đó, cái thiền đó là mình đang tập thôi, đang tập chưa vô được gì hết đấy. Chưa vô được, tại vì thứ nhất đó, muốn vô thiền đó là phải giữ giới, được dục phường nhiều lắm. Nãy giờ đã nói đó, cái đó là chưa được cái gì hết trơn. Thật sự ra mình mới chuẩn bị hết á, thì cái thiền của mình mà khi nó không có dục nữa đó thì nó thật là chắc. Nó còn một chút dục nè, không bao giờ vô thiền được, mà nó vô được là thiền có dục. Vậy còn dục mà, thấy không? Nó thành ra nó không bao giờ nó vô được mà cái thiền chánh định ra. Mình ngồi, mình mục đích mình ngồi là chi? À, để tạm thời có tập cho cái tâm tập trung thôi, đang tập cái tâm. Nên khi mình đang giữ cái tâm thì ráng giữ cho nó được được mình thôi, để chuẩn bị thôi.
Vậy này nếu mình có định là phải có giữ giới cái này á.
Giữ giới thì nó là được chánh định. Cái giới Phật á, mục đích á, cái giới này nó là vô lậu. Nhớ mình học nhắc lại nè, cái giới này nè là vô lậu. Nó thuộc về pháp vô lậu. Để mục đích chi? Để khi cái định của mình và cái huệ mà nó xảy ra là tất cả cái này nó đi vào chuyển vô lậu. Tức là tự dậu ngay đây gì để giải thoát. Còn nếu mà không giữ cái giới á, thì tất cả nó hủ lậu, nó cũng như hủ lậu pháp. Thì cái định á, thì nó cũng là định hủ lậu, và cái huệ nó là huệ hủ lậu. Nên cái huệ hủ lậu đó thì vẫn là luân hồi sanh tử. Vậy thôi.
Trong cái chu kỳ như vậy thầy, là chữ giới đi trước này hay là cái nào đi trước thầy?
Giới đi trước. Giới nó thô dễ giữ nhất.
rồi. Nhưng mà con thấy bây giờ như bỏ thầy nói là tăng chúng ngày nay 200 hình giới là không ai giữ được hết, chúng toàn hết trơn, là bởi vì không có trí huệ để mà giữ toàn hết.
Nghĩa là ví dụ như bây giờ mình nói chẳng hạn như 1 triệu người, một người giữ được rồi, mà nó không có một người nào thì cứ nghe nói cũng hơi vô lý phải không? Chẳng hạn như mình tính 1 triệu người đi, một phải một người giữ được thôi, chứ một người tu thì một người giữ được hoàn toàn á. Thành ra thời mà cách thời càng xa người đắc đạo này ít, mà cái người này giữ được mà không có đắc đạo gì nữa, còn không dám nói đắc đạo nữa. Bởi vì cái đạo là mấy thằng kia nó xỉa chết, nó không đắc đạo, cũng không gì đâu đắc. Tao mà đang đắc đạo không im miệng luôn, không dám nói.
Thế này nếu mà mình muốn giữ giới thì tốt á, mình có cần phải có trí tuệ mà giữ giới
không? Giới là cái gì Phật tặng ta, không cần trí tuệ gì hết. Giới là cái điều luật rồi. Nghĩa là Phật đã dùng cái trí tuệ của mình thiết lập cái giới cho mình. Thấy không? Thì mình lúc đó là mình chỉ làm sao mình coi, thành cái giữ giới nó không cần trí tuệ mà nó cần có cái năng lực, nó gọi là cái năng lực về niệm. Niệm đó là ghi nhớ hoài cái giới đó.
Tại vì ông không có nghe cái quan giảng của thầy Chân Quang mà như quý vị nó có nói là vấn đề mà về giới định tuệ đó, thật ra không có nào trước nào sau, nó gì không có liên quan đến không kêu không có trí tuệ sao biết được giữ giới, biết giới đúng nào sai. Tại
giới đó
nhiều lấy lớn lấy nhỏ
phải, cũng như luật sư vậy đó, cái giới giống như luật bên luật của mấy ông luật sư vậy đó. Cái mấy luật sư đâu có sách vở hết trơn, không coi là không biết đó. Cái giới là gì? Là Phật đặt ra, giới thì theo là Phật đặt ra, không ai sáng tác được đó. Phật đặt ra rồi sau này là mấy thầy muốn đòi sửa lại đó, cái nhất là Nhất Hạnh sửa toàn bộ giới ta luôn. Đem qua bên không nghe báo chí đăng dùng được, ông đem qua bên đài là gì đó, đại hàng á, mấy thầy đại hàng ủng hộ nữa chứ.
Dạ,
con giới phải nói là thật sự bây giờ tới thầy đổ Việt Nam, thầy đổ đâu không ai dám sửa cái lời nào giới. Ông nói là mình không có trí tuệ, mình không dám đặt, mặc dù cái giới đó bây giờ không thích hợp nữa. Theo cái giới dài như đổ tháng lắm một lần đi, cái giới đó bây giờ nói là bây giờ thì con thích hợp nữa, nhưng mà chưa đổ, chưa ai dám sửa hết rồi á. Càng như bây giờ không giữ được tiền, không giữ tiền
không được luôn,
mặc dù giờ ai cũng phạm hết trơn mà đâu ai dám sửa đâu. Theo ông đó, thành ra nói là Phật á là mặt giác ngộ, khi đặt ra là có cái ý rồi, có cái ý rồi hay mục đích gì rồi, hay mà cái trí tuệ mình không được như Phật làm sao mình sửa, có thể nó sai.
Nhưng mà thưa thầy, lúc mà mấy vị A La Hán mà lúc tu thời Đức Phật đó, là sau 12 năm bị Đức Phật mới chế giới, mình nhưng mà trước khi đó cũng người ta đắc đạo của A quá trình của đất chứ đâu cần phải có giữ giới như thầy mà không.
Không, cái nhờ, chừng... thì cái nhờ sự hộ trì của Đức Phật, cái giai đoạn đó là sợ nhờ sự hộ trì Đức Phật nhiều.
Giác tha.
Nhờ sự hộ trì thực sự là mình gần một vị thánh nhân là mình được cái công đức của họ bảo vệ cho mình. Nhưng mà sau này đó, thật sự ra trên điểm nói sau này nó bằng mặt giới thì đạt cái đời người sau chứ không phải đời của ông. Đời đạt cho người sau, thành ra những vị tỳ kheo á mà phạm giới thì những vị đặt A-la-hán rất là nhiều, trong đó mấy một số vị mà đặt A-la-hán như ca lâu đời di là dâm dục không à, mấy giới dâm là còn là ca lâu đời di phạm không à, thấy không, ca lâu đời di đặt A-la-hán thấy không đó. Mà thật đặt ra mục đích đó là mấy ông mẹ ông thị hiện để sanh ra giới để đời cho đời sau giữ.
Cái đại thừa tinh thần thị hiện không
không, mà cái nguyên thủy á, nguyên thủy là cũng chúng ta người dân này cũng làm danh phạm giới, chuyên môn phạm giới mà, thấy không, chính vì ông này Phật đặt ba giới dâm rất là nhiều là cũng vì ông này, thấy không, đại khái vậy đó. Thành ra phải nói rằng là thời sinh Đức Phật á, mấy vị này không gần giới để bắt được là tại vì do cái sự hộ niệm của tỷ Đức Phật, thấy không. Nhưng mà qua đời Phật, Phật biết là qua đời mà không có gì nữa thì cũng sẽ tiêu, nên là tu sao tiêu. Thành ra mấy ông này làm những cái bậc cũng như đại khái cũng như là thị hiện ra thôi, thì hiện ra như để cho những đời ngoài sau này nó bắt đầu làm để đặt giới,
để ông không ra để cho Đức Phật thế giới
rồi đặt giới. Ông ấy ngộ lắm, thế ông phạm rồi đặt ra không dỡ phạm nữa nha. Không phạm gì rồi cũng đặt ra cái cấm là không dỡ phạm nữa, coi một vậy đó.
Ông tên gì rồi?
Ông cả Ca Lâu Đà Di,
đọc
kinh A Di Đà đó. Ca Lâu Đà Di đó, Ca Lâu Đà Di, ông này nó ngộ lắm, thế mà phạm rồi. Chứ mình phạm rồi đặt tôi nhiều khi cái tập khí mà nó vẫn còn, thấy không, này không đặt là không dịch phạm, ngộ chứ đó.
Đâu ai mà nó giữ ghê gớm vậy này.
Nhưng mà có cái thành ra đa số đời giờ nó đắc về cái tư hoạch kiến hoạch não này đó, là do vấn đề phá cái ngã chấp, thấy không. Thành ra cái ngã chấp này đó muốn phá được á, hay là phá những cái tập khí của mình, hay cái tập khí này là cho mình sanh ra nó có rồi, nó khó phá lắm. Thành ra bắt buộc phải giữ giới là những gì đặt ra, nhiều cái ngã mình phải hy sinh, thấy không. Và bây giờ mấy tập nó gì được, có nhiều người chủ trương họ muốn giữ giới, tại sao họ không chịu bỏ ngã thôi, giữ vậy tới bây giờ họ làm gì không được, cái ngã hồi bị hạn hạp, thấy không? Thành nó cố tình bây giờ họ quạt sửa thì tùy thuận. Nghe như mình nói đi, ăn quá giờ ăn quá ngọ này, bỏ cái ăn quá ngọ này nó biết bao nhiêu người biện luận để bỏ, thấy không? Mà tôi chấp nhận mình ăn quá ngọ là mình dở, mình tham giới cho là không được bỏ. Tại sao mà Đức Phật ăn được hết trơn, không ai ăn được hết trơn vậy? Thấy không? Lấy ông tổ, lấy cái ông tổ sư, ông nào ăn cũng được hết đó. Ông tổ sư bên Tàu mà đó bây giờ ông nào ăn quá ngọt cũng được hết. Cứ chai đàng hoàng. Chưa hề phạm. Mình phạm mới chấp nhận là cái bản ngã mình là cái ngã chấp mình nặng, mình dở. Mình chấp nhận. Chứ mình không có nói là bây giờ nên căng chảy thời buổi này tại vì ăn chay, tại vì làm việc đúng tại hết. Tại bị. Không có ai tu đắc quả đâu. Phải tu đắc. Tại vì tại sao thực sự đó khi mà mình lý luận nhiều giới hoặc là có cái ngã mình nằm trống à?
Khi mình xài theo gì nếu mà giữ giới thì kiểu mấy gì ở mấy gì mà giáo viên thủy này họ vậy họ gặp ví dụ như bữa hợp này nó là ăn dính như cái bột cơm mình sẽ răng mà sẽ rớt một cơm mà nuốt ực là phạm giới không tiêu rồi. Có phải có nó quá khích của mình
không? Giới Phật Đạt La Sa Lợi mà mình đặt chị chứ không quá khích gì hết. Cái đó cũng như là mình nói là khi mình nuốt lại vẫn còn là ăn vậy thôi. Thành ra nhưng mà trường hợp như vậy là họ phun ra họ không nuốt vô, phun ra nó không nuốt vô. Thành ra hồi xưa có dương có cái tài tụng dương chi đó, đúng rằng mà có tài tụng dương chi để mà đó đặt ra là nuốt đó hết á, chứ không phải là cái kia, nhiều cái Phật đặt ra mà nó sự ra đặt ra lợi lạc cho người ta thôi, chứ thử ra mình nói kia, chứ mà sau này người ta giữ không được thì người ta không đắc được thôi, có đắc không thôi.
Mà thầy cái tu đại được hoàn quả là cái về cái lòng tin bất khối chuyển hả thầy?
Tới giai đoạn này đó, chiến hoạt rồi đó, chiến hoạt rồi đó là cái giai tính hút tiểu nó nằm trong giai đoạn này nè, trong giai đoạn nước ngoài phàm nè. Thì kiến hoạt rồi đó thì cái kiến này nó đâu cần lòng tin nữa, nó lấy trí tuệ mà lúc nào nó sanh ra cái trí rồi, cái trí nó nhận định cái pháp nó không cần cái lòng tin nữa, nên lòng tin bất khối chuyển là cần trong cái giai đoạn này nè. Thôi bây giờ mình nói cho tới viết sơ hai cái lộ trình của bên Bồ Tát với bên Thanh Văn á, mục đích của họ đó là từ tư hoạch và kiến hoạch, ông có công đức tầm họ từ hai cái đó. Thanh Văn thì họ tư hoạch là kiến hoạch, kiến và tư hoạch hoặc là những cái thấy biết mê mờ sai lầm. Nó chia làm hai, kiến hoặc và tư hoặc. Kiến hoặc là gì? Kiến là những cái thấy làm, biết làm, biết sai, không đúng chân lý. Biết sai do là mê hoặc. Do mê hoặc mình gọi là vô minh đó. Do biết sai mới đặt đó mà tạo tất cả những nghiệp. Nghiệp này nó là nghiệp vũ lậu. Để mình phân biệt với nghiệp vô lậu. Vô lậu mình cũng tạo nha. Như mình tu đó là mình tạo ra nghiệp vô lậu. Tức là quạt. Thanh là thanh là cái nghiệp vũ lậu. Cái nghiệp vũ lậu này nó làm nhân cho mình tái sanh. Thành ra nó gì nó đi một chu kỳ là quạt.
Quạt tức là mê lầm hả
thầy? Lạc là cái mê lầm. Sinh ra nghiệp, nghiệp nhân á, cái nghiệp nhân sinh ra thành ra cái này nó luôn ngồi hoài. Thanh này bắt đầu lại là bị mê hoặc, thanh này trong cái lũ lậu nên cái thanh này bắt đầu là có cái mê hoặc nó theo, và luôn ngồi. Trong hoặc này đó thì nó chia ra hai loại, một loại á kia mình biết được cái biết đạo, biết được cái chân lý đó, mình biết thôi, chỉ cần biết cái chân lý thôi, biết cái chân lý thôi thì cái hoạt nó hết. Còn cái hoạt đó là phải tu để từ cái gốc rễ còn tham sân si ở trong,